This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả. Hôm nay Phương Nam và Khôi Nguyên sẽ nói chuyện cùng với quý vị. Trời Houston tự nhiên đổ lạnh phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, mới ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi, nên vì thế đó có nhiều người cũng sẽ cảm thấy là không có quen với cái sự thay đổi đột ngột của thời tiết ở Texas này. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì là ngày Halloween, thành ra là mặc dù đó trời lạnh nhưng mà chắc rằng là các em cũng sẽ rất là hào hứng để mà đi xin kẹo. Nhưng mà quý vị, quý đồng hương nhớ rằng là cho các em mặc thêm nhiều áo ấm, cũng như cẩn thận trong vấn đề các em nhiều khi nó vui quá, nó chạy ra đường thì dễ bị tai nạn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta quay trở lại khi mà mùa thu và ngấp nghé đâu đó cũng là mùa đông đang đến, và tâm hồn của những người như chúng ta khi mà nhìn ra cái thời tiết như thế này nó lại thả hồn thơ thẩn đi đâu hả cô Phương Nam?
Hôm nay nhìn thấy cô Nguyễn vui quá, là vui vui vẻ yêu đời, sắp sửa được dẫn con đi xin kẹo mà lại cảm thấy là tâm hồn thơ thẩn, romantic, sẵn sàng chuẩn bị cho một cái mùa lễ hội sắp đến. Cái Halloween là bắt đầu dẫn đầu một loạt những cái ngày lễ.
Lễ hội cuối năm đó.
Cuối năm thì chúng ta thấy là ở mọi nơi, khi lái xe đến đây thì tôi nhìn thấy ngoài đường cũng đã bắt đầu treo đèn kết hoa cho Christmas. Hơi sớm phải không? Tại vì chưa hết là Halloween mà.
Thật ra đó, tại vì cô Phương Nam biết lý do tại sao không? Tại vì năm nay thời tiết dường như nó cũng đến lạnh nó sớm hơn. Khi mà thời tiết lạnh đó thì người ta dễ nghĩ đến là mùa đông đến rồi, thành ra có những cái việc trang trí. Khi trang trí cho Christmas nè, trang trí cho New Year nè, mà quý vị đi trên những cái tuyến đường ở Bel-Air này hoặc là ở khu International Management District á, quý vị cũng thấy những cái cây thông rất là lớn, trang hoàng lên cũng khá đẹp. Chắc có lẽ là khoảng 1-2 tuần nữa thôi chúng ta sẽ thấy những cây thông đó lên đèn. Và đó cũng là cái chỉ dấu cho thấy mùa lễ hội cuối năm đến rất gần rồi đó cô Phương Nam.
Vâng, rất là vui. Thì một năm chúng ta cũng chỉ có mong chờ cái dịp này mà thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ có Tết ta, rồi sau đó chúng ta mới được nghỉ một loạt để chờ cái lễ hội sắp tới. Thành ra cứ thế cái cuộc đời nó cứ thế nó trôi, và cứ là một cái vòng xoay quần mà chúng ta thấy càng ngày nó càng nhanh. Thì bây giờ trở lại cái chương trình Tình yêu và gia đình, thì chúng ta cũng thấy là nó quay quần đi quần lại, thì cũng chỉ thấy là những cái sự khác biệt của mỗi con người với nhau.
Nhưng mà cái đề tài của ngày hôm nay đó, không biết cô Phương Nam có để ý không? Thật ra cái đề tài của ngày hôm nay, trong suốt năm, trong suốt những chương trình tình yêu gia đình, chúng ta thường nói đến cái đề tài này. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một cái cái đề chương trình riêng để nói về đề tài này. Tại vì chúng ta cứ nói rằng là hãy nên là sử dụng cái nhìn khách quan, đừng có nên sử dụng cái nhìn chủ quan để đánh giá một sự kiện. Chúng ta nói hoài nhưng mà chưa bao giờ chúng ta có một cái đề tài riêng để nói về thế nào là sự chủ quan.
Đúng là như vậy. Mà đúng là như vậy. Tại vì tôi nhìn lại những cái đề tài cũ thì thấy là chưa có cái đề tài nào gọi là sự chủ quan. Thì chúng ta nói những đề tài về cái tôi vĩ đại và vân vân, nhưng mà chưa nói về cái sự chủ quan. Thì sự chủ quan chúng ta sẽ thấy một cái đối ngược với nó là sự khách quan. Thì cái này đó là cái đầu dây mỗi nhợ của những cái khổ tâm trong cuộc đời. Mà bây giờ chúng ta định nghĩa đi, sự chủ quan là gì? Chủ
Để Khôn Nguyên thử coi nhà coi có đầy đủ ý của Khôn Nguyên không? Tức là sự chủ quan đó là khi mà chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá một vấn đề, một sự vật dưới cái nhìn của chính mình.
Đúng.
Nó không có bao quát, nó thường là chỉ một phía. Mà nhiều người còn nói đó là cái sự chủ quan đó thường đó là vì cái cảm tính của người đánh giá, nên nó dễ mang cái tính thiên vị không có công bằng.
Đúng là như vậy. Thì chủ là mình đó, là chính mình đó. Quan là cái quan niệm. Thì chủ quan rõ ràng nó là quan niệm của riêng chính mình, không do xã hội, không do người khác và không do một cái bức thang ở bên ngoài, mà do cái bức thang của chính mình. Thì chúng ta thấy là cái định nghĩa của Khôn Nguyên là rất là đúng rồi đó. Tức là chúng ta cái quan niệm riêng của chính mình thì dĩ nhiên là nó có tính chất riêng tư và có tính chất thiên vị cho chính mình. Và chúng ta thường hay vì cái sự chủ quan này mà chúng ta hay đối với những cái gọi là những cái khi mà mình cần phải liên hệ với những người bên ngoài, có những cái cuộc nói chuyện, có những cái chung đụng, thì chúng ta thường hay có cái sự chủ quan. Và vì cái sự chủ quan này nó là cái đầu dây mối nhợ cho những cái cuộc cãi vã, cho những cuộc bất bình, ngay cả bên ngoài, ngay trong cuộc liên quan với lại bạn bè, với công việc trong sở, với bạn đồng nghiệp, với chủ và với cả đối với vợ chồng ở trong nhà. Thì chúng ta thấy đó là cái nhìn riêng biệt của mình, quan niệm riêng của mình, thành ra là nó chưa chắc đã là đúng với cái bức thang bên ngoài, nhưng nó đúng với riêng chính mình mà thôi. Thì đó là sự chủ quan. Thì chúng ta thấy ngược lại sự chủ quan, tức là sự khách quan. Khách quan tức là nó có tính cách trung lập hơn, nó có tính cách bao gồm những cái giá trị của bên ngoài, của những người bên ngoài, không phải là của riêng mình. Thành ra là thường thường nếu mà nói một cái cách nếu mà nói sự cái đúng hay sai đó, thì cái sự khách quan thường thường là ít thiên vị và nó chính xác và nó đúng hơn. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong những sự liên quan bên ngoài đó, thì tại sao cái sự chủ quan thật ra nó cũng có những cái ý nghĩa tiêu cực đa số, và nó cũng vẫn có những ý nghĩa tích cực nữa.
Nhưng mà trước khi chúng ta đánh giá những cái ý nghĩa tiêu cực hoặc là tích cực đó cô Phương Nam, thì Khôn Nguyên cũng thường thắc mắc là tại sao ai cũng biết cái khách quan, cái chủ quan khi mà đánh giá một vấn đề, nhưng mà đụng chuyện thì phần lớn những người trong cuộc lại thường vướng vào một cái nhìn chủ quan hơn là khách quan. Tại sao vậy?
Tại vì người ta là con người. Đó là cái câu trả lời có lẽ là gọn gàng và đúng nhất. Thì người ta là con người thì người ta hay nghĩ về chính người ta. Người ta hay nghĩ người ta là đúng nhất, người ta là ngon nhất, người ta là lẽ phải. Đó. Thành ra những cái gì mà của cái người hoặc là những cái bên ngoài mà nó không đúng ý của người ta, ta nghĩ đó là sai. Đó. Thành ra trở lại cái con số 6 và con số 9 mà chúng ta nhắc tới ngoài đó.
Đúng rồi. Thì đó. Theo cái cách nhìn, cái đó. Hướng nhìn của một người thì đó. Nó sẽ thành cái số đó.
Số 6 mà vẽ em gái thì bây giờ tôi vẽ số 6 lên trước mặt nha. Thì tôi là, đó là số 6 mà Khôn Nguyên ngồi đối diện với tôi đây. Khôn Nguyên sẽ nói đó là số 9. Và cả hai chúng ta cùng theo cái chủ quan của riêng chúng ta. Đó. Thành ra là đó là lý do, nó là cái đầu dây mối nhợ cho những cái cuộc mà khiêm khích, cãi vã về tất cả mọi vấn đề trong sống mỗi ngày. Thì chúng ta có thể nói rõ hơn. Và chúng ta trong chúng ta nói chuyện bây giờ thì chúng ta cũng mời quý vị bên ngoài gọi vào, chúng ta cùng bàn thảo về cái vấn đề này. Thì bây giờ chúng ta nói trước về cái sự mà tiêu cực của chủ quan đi.
Tại vì cái tiêu cực nó nhiều hơn
cực.
Thành ra chúng ta lựa chọn cái tiêu cực nói. Tại vì trong tất cả những cái chương trình, rất là nhiều những cái chương trình tình yêu gia đình đó, chúng ta nói rằng là khi mà một người dùng cái nhìn chủ quan của mình để đánh giá một sự việc thì chưa chắc nó đầy đủ, mà nó nhiều khi nó mang cái tính thiên vị. Một trong những cái bất lợi của cái sự chủ quan, tại vì khi mà chúng ta nhìn một sự vật, đánh giá một sự việc theo cái đường hướng chủ quan của mình thì thường cái đó là mình nghĩ, chứ không phải là cái điều đúng, hoặc là cái chưa chắc nó là cái suy nghĩ của người. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta để cái tâm lý hoặc là tình của chúng ta khi đánh giá một sự vật, sự việc thì hầu rơi vào cái tình huống là chủ quan rồi. Đó là cái vấn đề đó, là nhiều khi thành ra là khi mà đối với đánh giá một sự vật, sự việc đó, tình cảm nó xen vào thì nó không còn cái tính trung lập, nó không còn cái tính công bằng ở trong đó, mà nó đã bị chi phối bởi vấn đề tình cảm. Cái đó là hai cái bất lợi mà Khôi Nguyên thấy rõ ràng nhất đó, thưa cô Phương Nam.
Đúng là như vậy, chúng ta phải rất là quan trọng là chủ quan chưa chắc là đúng. Chủ quan chưa chắc là đúng. Nó chỉ đúng với chính mình mà thôi, nó chỉ đúng với cái người đang nói và người đang nhận định về cái sự việc đó mà thôi, chứ chưa chắc nó đã là đúng. Thành ra đó là lý do mà khi một người có tính chủ quan đó, thường thường là hay bất bình với tất cả những người bên ngoài, tất cả những sự việc bên ngoài mà nó không giống người ta. Đó, thì cái đó nó là cái điều mà yếu tố quan trọng nhất, là đừng nghĩ cái điều mình nghĩ là đúng, đó là chủ quan, tức là do ý nghĩ của chính mình mà thôi. Thì chúng ta thấy là rất nhiều người, và những người mà có cái tính chủ quan đó, nó bị một cái thiệt hại, một cái bất lợi, là chúng ta thường sẽ là bất đồng ý kiến với người ngoài đa số. Và
mà thường chúng ta cũng cái mối quan hệ với xã hội hoặc là với những người xung quanh đó cũng không có tốt, mà cũng ít có bạn bè, tại vì chúng ta chỉ có tôn trọng hoặc là chỉ có chịu theo cái suy nghĩ chủ quan của mình mà không nghe, hoặc là không có chấp nhận những cái suy nghĩ khác của người khác, thì rất khó để mà có một cái mối quan hệ bền chặt với những người xung quanh.
Đúng, thứ nhất là không có một cái mối quan hệ tốt đẹp. Thứ hai là chúng ta không học hỏi được.
Đúng rồi, tại vì chúng ta đóng cửa
cái, những người chủ quan thường thường là không nghe. Thường thường là bịt cái tai lại và chỉ nói và chỉ nói và diễn tả cái ý của mình mà thôi, chứ không có học hỏi. Thành ra nếu mà chúng ta là người chủ quan, chúng ta sẽ bị một cái khuyết điểm, và chúng ta sẽ đóng cửa lại chính mình và không học hỏi được cả một cái bầu trời ở bên ngoài và cả bao nhiêu là cái lý của những người bên ngoài. Thành ra là tôi có một cậu con gái, nó có một cái điều đặc biệt là nó rất là khách quan, cái gì nó cũng đứng về cái phía kia, cái gì ví dụ mình vừa mới nhận định về một cái sự việc gì, thế nào nó cũng tìm cái cách, tìm cái lý do để nó biện hộ cho cái người bên kia, và lúc nào nó cũng nhìn ở cái vị trí người bên kia nhìn ra đó. Thành ra là nhiều khi mình nói chuyện đó mình cũng mất hứng, tại vì mình đang nói thao thao bất tuyệt, cái là ô người ta nghĩ như vậy mà đó. Thế nhưng mà nghĩ lại thì thấy rõ ràng đó là một cái đặc tính nên có, là tại vì khi mà chúng ta đặt mình ở vị trí người khác thì chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề rõ hơn, và luôn luôn người ta có cái lý do. Khi một người mà nói lên một cái điều gì đó hoặc là hành xử một việc gì đó thì người ta cũng có cái lý do khi người ta làm điều đó. Thành ra khi một đôi khi khi mà mình bỏ cái tính chủ quan của mình đi đó, mình nhìn vào ở vị trí của người ta nhìn ra thì có lẽ dễ hiểu cái vấn đề và mình đỡ bị cái sự bất bình hơn. Thì cái đó là cái một trong những cái đặc tính mà chúng ta thấy của cái sự chủ quan. Thì nãy chúng ta đã nói là chủ quan chưa chắc là đúng nha. Rồi chủ quan sẽ làm cho chúng ta đóng cửa lại, không học hỏi về quy hoạch đó. Rồi chủ quan sẽ làm cho những cái liên quan tình cảm, những cái giao tiếp với cái xã hội bên ngoài, với bất cứ một cái người bên ngoài nào, thì cái sự giao tiếp đó dễ có sự không có đồng đều và dễ có sự bất bình, và để đưa ra đến sự cãi vã, giận hờn và ghét mình. Đó.
Thưa cô Phương Nam, nhắc đến đây đó thì Khôi Nguyên nhớ Khôi Nguyên có một cái người bạn, cái tánh cũng ngộ lắm. Cái người này đó, một khi mà họ đã nhìn nhận cái vấn đề nào đó thì dù cho ai nói cái gì họ cũng không có chấp nhận. giống như là cái cách mà chúng ta nói là chỉ chủ quan, chỉ là chỉ chấp nhận cái lập luận của mình là đúng, còn những người khác đều sai. Có một lần con Nguyên hỏi người bạn nó, ủa ta thấy cái chuyện đâu có gì đâu mà tại sao mày lại không nghe ý kiến của những người xung quanh, mày cho ý kiến của mày là đúng mà mày lại không tiếp nhận những cái ý kiến của người khác vậy? Thì người bạn của Khương Nguyên nói một cái câu mà Khương Nguyên nhớ hoài, đó là nói rằng khi mà tao đi học ở đây nè, ở Mỹ nè, cô giáo tao dạy tao đó là khi mà mình đã nghĩ một cái điều mà mình cho là đúng thì mình phải chứng minh cho đến khi nào người ta chấp nhận hết. Cái Khương Nguyên nghĩ, ủa sao kỳ ta, không lẽ bên này nó chỉ cho mình một cái cách trở thành một người khác biệt hẳn với những người xung quanh hay sao? Nên người bạn của Khương Nguyên đó thì họ thường đó là không có chịu nghe lời của những người khác, mà lúc nào họ cũng cố gắng để mà chứng minh cái điều của mình suy nghĩ là đúng. Thành ra là không biết là có phải vì vấn đề văn hóa hoặc là cái cách giáo dục ở nước Mỹ này nó làm cho con người ta trở nên là thiếu khách quan hơn hay không, thưa cô Phương Nam?
Thế không phải như vậy. Có lẽ là cái người này chỉ học được một nửa đường mà thôi. Đó, chỉ học được nửa thôi. Thì chúng ta dĩ nhiên là chúng ta có và nên, nếu chúng ta nghĩ đó là đúng thì chúng ta chứng minh đó là điều đúng, đó là một nửa đường. Nhưng mà chúng ta phải để một cái nửa đoạn đường kia là cái người kia cũng phải chứng minh người ta đúng. Và nhưng mà cái vấn đề chính là chúng ta phải nghe tại sao người ta lại đúng. Đó,
không phải chúng ta đóng cửa lại.
Đó, còn các anh này chỉ là nửa đoạn đường thôi, tức là anh hoàn quan, hoàn toàn chủ quan 100% và cứng đầu. Và nghe Khôi Nguyên nói như vậy thì chắc chắn mình đoán rằng là cái anh này sẽ ít người ưa lắm.
Đúng rồi, tại vì ảnh thường đó là tranh cãi với người ta.
Tranh cãi và giành phần thắng.
Tại vì anh này đó là chơi thân với Khôi Nguyên đó, tại vì Khôi Nguyên không có
chấp
tranh, không có tranh luận. Thì nói vậy thì vậy đi, không thích tranh luận với những, tại vì mình biết cái tánh của mỗi một người, thì ra là nhiều khi mình cũng không có chấp cái chuyện đó, tại vì có những người mỗi tánh, thế nào nói được.
Khôi Nguyên là người khôn ngoan, rất là khôn ngoan.
Chứ mà nếu mà tranh luận người không biết chừng nào mới xong.
Đúng, tại vì những người đó họ đâu có nghe đâu, họ đâu có nghe đâu để mà mình nói, đúng không? Thành ra đối với những người mà mình nghĩ là người ta đóng cái tai họ lại rồi đó, mà mình muốn có một cái liên cảm với họ, không phải là cãi nhau, thì không nên tranh luận. Tại vì họ đâu nghe đâu. Hoàn toàn những người đó là chủ quan 1000%. Đó, những người đó thường thường là những người sẽ không thành công ở trên xã hội và ngay cả trong gia đình nữa. Về tất cả mọi liên quan tình cảm, những người chủ quan đó là những người cứng đầu và là những người sẽ tạo ra những hậm hực.
Mà những cái mối liên quan với cái người đó đó nó cũng căng thẳng lắm.
Căng thẳng.
Ví dụ hai vợ chồng mà him giống như rằng là
cố chấp
mà bắt người ta phải theo, thành ra là nó căng thẳng.
Đúng.
Mà mấy đứa con của him á cũng không thể sống được.
Đúng.
Thành ra là nó đủ 18 tuổi nó đi. Nên là nhiều khi mình thấy cũng tội, nhưng mà mình không thể nào, mình không có biết cách làm sao để thay đổi được cái suy nghĩ của một người quan như vậy.
Mà rất nhiều người như vậy chứ không biết đâu.
Đúng rồi.
Rất nhiều người như vậy. Thành ra là đó lý do mà chúng ta phân tích về cái sự chủ quan là một cái tính mà tiêu cực nhiều hơn là tích cực.
Nhưng mà tại vì nếu mà nãy giờ chúng ta trình bày, chúng ta thấy tiêu cực nhiều quá, mà cô Phương Nam lại nói rằng là cái chủ quan này nó có cái tích, thì là lát nữa đây phải nhờ cô Phương Nam cho cô Nguyên biết cái tích cực ở chỗ nào. Nhưng mà quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này của Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là sự chủ quan, thì quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi, chia sẻ ý kiến của quý vị về đề tài của ngày hôm nay qua điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-82, 713-664-8002. Như vậy thì cái sự chủ quan từ nãy đến giờ chỉ thấy toàn tiêu cực, nó tích cực ở chỗ nào vậy cô Phương Nam?
Nó có tích cực ở chỗ là một rất nhiều khi để cảm thấy cái sự chủ quan nó tạo nên cái sự tự tin cho một con người. Đó, thí dụ như là mình có một số cái điều mà mình là đúng và mình nghĩ đó là đúng, và mình có những cái lý do để nói đó là đúng, thì tự nhiên mình sẽ có sự tự tin. Đó. Thì nó cũng có tạo nên cái sự tự tin cho chúng ta, chứ không phải là không. Đó. Nhưng mà rõ ràng là tất cả mọi thứ thì chúng ta cũng phải nhìn vào để chúng ta thấy nó có tất cả bao quát, một cái bức tranh bao quát, chứ không phải là chỉ có một phần nửa thôi. Thì bây giờ tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ nói đến cái sự tích cực của sự chủ quan trong cái vấn đề gia đình nhé. Thí dụ như một cái hôn nhân có đẹp hay không, một người trong cái hôn nhân có sự hài lòng hay không, đó là hoàn toàn chủ quan.
Đúng rồi, tại vì họ là người trong cuộc.
Hoàn toàn chủ quan. Cái chuyện mà cái sự hài lòng với một cái cuộc hôn nhân đó, với một cái gia đình nói chung là vợ chồng con gái, thì hoàn toàn có tính chất chủ quan. Đó, chúng ta nói như vậy là để định nghĩa chủ quan trong cái khía cạnh tích cực. Là bởi vì sao? Thì chúng ta thấy là có một số người đó bên ngoài nhìn vào đó, tự nhiên nói rằng là ồ, hai cái người này không thể happy. Tại vì cái ông chồng này á, thì là đẹp trai quá sức đi, mà trong khi cái bà vợ này là quá tầm thường về diện mạo đó, một người đàn bà quá là tầm thường, thì hai người này là không thể nào là happy được đó. Hoặc là một người quá tài giỏi, một người thì quá là gọi là yếu, quá khờ đó, thì không thể nào có sự tương xứng và không thể nào happy được. Nhưng mà cái sự hài lòng của hôn nhân là do tính chất chủ quan của hai người đó. Đó, hai người đó cảm thấy, ví dụ như là cái ông này cũng cảm thấy ô, tôi ở bên cạnh cái bà vợ này, tôi cảm thấy có một sự yên, có một sự hòa bình đó, không có sóng gió, không có sự cãi qua cãi lại nhiều, thì tôi cảm thấy tôi có một gia đình hạnh phúc, thì tôi hài lòng đó. Thì cái đó là sự chủ quan. Thì cái việc mà một cái sự hài lòng trong cuộc sống lứa đôi, trong hôn nhân, hoàn toàn có tính chất chủ quan, mà người bên ngoài không nên xía vào để mà định nghĩa là người ta có happy hay là người ta nên làm cái này, người ta nên làm cái kia, thì cái đó nó là không đúng.
Nhưng theo cái cách nói của cô Phương Nam thì cô Nguyên có thể hiểu rằng là cái sự chủ quan trong hôn nhân gia đình tích cực nó tốt cho một cái cuộc hôn nhân, phải
đúng.
Không?
Đúng, sự chủ quan trong cái sự hài lòng của cái cuộc hôn nhân đó. Cái sự hài lòng của cái cuộc hôn nhân của một người nó có tính chất chủ quan, và cái chủ quan đó nó là điều tích cực. Họ cảm thấy happy. Đó, họ cảm thấy cái chất lượng của cái hôn nhân của mình đó nó tốt đó. Thì dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn vào cái khía cạnh, nhiều khía cạnh, xong rồi người ta nó có một cái nhìn bao quát tổng thể bao trùm lại, thì người ta sẽ cảm thấy là ô, cái cuộc hôn nhân này của tôi cảm thấy vui, happy.
Theo như cách đó. Nói của cô Phương Nam thì những người trong cuộc, trong một cái mối hôn nhân gia đình, thì cái tính chất chủ quan nó mang lại lợi ích cho cái cuộc hôn nhân đó. Như vậy thì những người ngoài cuộc có nên dùng cái chủ quan đó để nói về, hoặc là để đưa ra lời khuyên, hoặc là để involve vô trong cái cuộc hôn nhân đó không?
Hoàn toàn không.
Hay là chúng ta nên nhìn cái bằng cái sự khách quan thì tốt hơn?
Đúng, người bên ngoài thì không nên không có nên dí vào cái cuộc hôn nhân của người khác, là tại vì cái nhìn của người ta nó có tính chất chủ quan, người ta cảm thấy hài lòng, người ta cảm thấy happy, thì đó là cái sự mà người ta nhận thấy riêng của người ta đó. Người ngoài không nên xía vô. Có rất nhiều trong gia đình, có rất nhiều người, anh chị em trong nhà, thí dụ nhìn thấy một đứa em của mình có một cái cuộc hôn nhân mà họ nhìn vào họ ngứa mắt ngứa tai đó. Chẳng hạn họ nhìn thấy là ô, sao mà cái ông chồng này là quyết định hết tất cả mọi chuyện, cái bà vợ không có một cái tiếng nói gì hết, nhưng hai người này họ lại cảm thấy đó là một cái sự phân công ở trong gia đình của người ta đó. Bà vợ cảm thấy hài lòng, bà vợ cảm thấy ô, tôi khỏe quá, tôi chả phải lo gì cả,
nhưng mà
checkbook đó ông giữ hết, tôi không
phải chịu hết. Mấy người mẹ họ lại xót con
thì đó. Thì đó.
Họ không chịu cái chuyện đó. Thành ra là họ không chấp nhận cái sự phân chia đó.
Thành ra cái riêng về cái hạnh phúc gia đình và riêng về cái sự hài lòng của cái hôn nhân của một con người đó, thì chúng ta nên dành riêng cho họ. Tức là họ có cái quyền chủ quan trong cái cuộc hôn nhân đó. Họ cảm thấy là vui vẻ, hài lòng, thì đó là chuyện của họ. Chúng ta là người bên ngoài không nên ngứa mắt, ngứa tai. À, tại vì khi chúng ta ngứa mắt, ngứa tai có nghĩa là chúng ta dùng cái chủ quan của mình rồi, đúng không? Đó, thành ra là trong cái cuộc hôn nhân đó thì chúng ta nên coi như là tôn trọng cái giá trị của cái hôn nhân của người khác. Đó, thì người ta cái chất lượng của cái cuộc hôn nhân đó là tùy theo cái quan điểm chủ quan của hai người nằm trong cái cuộc đó. Đó.
Nhưng mà thì tại vì đó có nhiều người đó thì họ nói là không, tôi không có dùng cái nhìn chủ quan để tôi đưa ra lời khuyên hoặc là tôi xen vào cái chuyện tảm của con của cái tôi, nhưng mà tôi nhìn cái nhìn khách quan của một người bên ngoài. Đúng. Tôi thấy cái điều đó không chấp nhận được, bla 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 bla, điều ai phải vậy thì nhưng họ cái, nói cái đó là... có phải là khách quan không hay cái đó cũng là chủ quan của người nói?
Cái đó là khách quan, nhưng mà riêng về cái quan điểm mà đời sống và hôn nhân, cái sự hạnh phúc của một cái couple thì đó hoàn toàn mình nên tôn trọng. Cái đó mình nên để cái sự chủ quan của người ta, riêng cái sự chủ quan đó trong trường hợp này thì chúng ta nên tôn trọng. Chúng ta đừng nên vì cái giá trị khách quan của đời sống, giá trị khách quan của xã hội mà chúng ta nhảy vào để chúng ta nói và chúng ta bắt hai người đó phải thay đổi theo một cái chiều hướng nào đó. Thành ra cái đó là chúng ta không nên. Hai người đó có thể họ quen thuộc với nhau trong cái đời sống đó, họ cảm thấy miễn sao là họ cảm thấy không có bị những cái sự mà bất bình, họ cảm thấy vui vẻ thì đâu có sao. Thì
tại Vương Nguyên đã gặp rất là nhiều trường hợp này, nhiều bà than thở hoặc là nói thẳng luôn, hồi xưa tao làm dâu là tao phải vậy, bây giờ tao không được, tụi mày phải vậy thì nó mới hạnh phúc gia đình. Mày thấy không, hồi xưa tao vậy nên tao sống với ba mày hoặc là với má mày là được mấy chục năm, tụi mày phải vậy để sống được lâu hơn. Nhưng mà đối với những đứa trẻ bây giờ đó, thời ngày xưa nữa, nó giống như rằng là nó theo cái suy nghĩ tân thời chẳng hạn, nó nghĩ rằng là bình đẳng với nhau thì chia công chia việc là cái chuyện bình thường, miễn sao hai đứa nó những cái xung đột giữa hai thế hệ trong chính một ngôi nhà mà nhiều khi nó còn nghiêm trọng đến mức mà cái cuộc hôn nhân nó đổ vỡ cũng vì những cái khác biệt trong hai thế hệ đó, cô Phương.
Yeah, thì cái đó là vấn đề mà cái sự chủ quan trong cái đời sống hôn nhân đó, nó có cái ý nghĩa tích cực đối với cái couple đó trong trường hợp đặc biệt này. Người ngoài không nên bàn vô, không nên dùng cái giá trị bên ngoài, miễn sao hai người này họ có những cái định nghĩa cái sự hạnh phúc, định nghĩa của cái sự hài lòng nó giống nhau là ok. Có những người chấp nhận cho ông chồng đi thì là năm châu bốn biển năm châu bốn biển này trong cái giống hoặc kép đó, tức là đi đâu cũng có cái là người đẹp này, người đẹp kia, người đẹp nọ, nhưng mà họ vẫn chấp nhận và họ vẫn vui vẻ sống như thế, họ không bất bình đó. Lại họ lại có một cái thái độ là ô, chồng tôi phải là người hào hoa phong nhã, chồng tôi phải là người quá tuyệt vời, thành ra những cái người kia họ mới thích chồng tôi đó, thì mà tôi lại là vợ một người như thế thì tôi rất lấy là hãnh diện đó. Thì miễn gì đó trong cái gia đình đó cảm thấy cái sự sắp đặt đó là một cái sự sắp đặt người ta chấp nhận và người ta không khó chịu, người ta hài lòng, thì cái đó là cái quan điểm chủ quan riêng của hai người đó. Thì người ngoài không nên bàn ra tán vào đó.
Nhưng mà nếu mà họ thật sự họ cũng không cảm thấy hài lòng với cái hiện tại đó, nhưng mà họ rơi vào cái tình huống chẳng đặng đừng họ bắt buộc phải chấp nhận, thì khi mà họ đưa ra lời khuyên hoặc là hỏi một người thứ ba thì chúng ta có nên đưa ra lời khuyên không?
Đúng.
Và
ta...
cái lời khuyên đó nó nên là chủ quan, nên là khách quan hay là không trả lời luôn?
Chúng ta chỉ nên nói một cách khách quan nếu người ta hỏi lời khuyên. Chúng ta đừng dùng cái chủ quan của chính chúng ta để cho lời khuyên thì cái đó là sai hẳn rồi, nó lại vướng phải một cái sự chủ quan nữa rồi. Chúng ta nên dùng khách quan để cho lời khuyên, và chúng ta lời khuyên chỉ là lời, không phải là lời khuyên mà chỉ là một cái sự phân tích chứ không phải lời khuyên. Thật sự nó chỉ là sự phân tích đó, chỉ là sự phân tích. Đó là lý mà chúng ta thường hay nói trong những cái khi người ta đến người ta hỏi ý mình ấy, thì thường thường mình không bao giờ nói là nên làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái kia. Chúng ta không bao giờ nên làm, không bao giờ nên như thế cả, tại vì đó là chủ quan rồi.
Tại vì có những người đó họ tới hỏi không đúng người. Họ tới hỏi một cái người mà đã dồn nén cái bất bình đó bao lâu nay rồi. Khi hỏi họ xả ra liền, tao thấy từ đầu tao đã thấy không được như vậy, là một chàng.
Cái đó là sai hẳn, cái đó sai hẳn. Tại vì người ta có cái giá trị của người ta, người ta định nghĩa cái sự hài lòng của người ta khác mình. Đó, thành ra là không bao giờ như thế. Những người bên ngoài không bao giờ nên như thế, mà chỉ nên phân tích mà thôi. Đó, riêng ý của tôi á, thì ai mà hỏi tôi không bao giờ nói, không bao giờ nói là phải như thế này, nên như thế kia. Tại vì cái chữ phải và cái chữ nên đó, đó là theo
chủ quan rồi,
chủ quan rồi. Đó là theo ý nghĩa của riêng mỗi người. Phải là như thế nào, nên là như hài lòng như thế nào, bất bình là như thế nào. Chúng ta chỉ có nên phân tích mà thôi. Chúng ta phân tích bằng cách nào? Chúng ta chỉ hỏi những câu hỏi mà thôi. Rồi khi những câu hỏi đó sẽ gợi ý cho người kia suy nghĩ, và người kia sẽ quyết định. Đó, thì có những người, có những người, có một số người bạn thân đó đến hỏi tôi là bây giờ là ông chồng cũng lắm chuyện như vậy, thì bây giờ làm sao, bây giờ khổ quá rồi, bây giờ làm sao đó, thì bây giờ nói gì giờ? Không lẽ mình nói là ô bỏ quách cái ông đó đi, thì cái đó là một cái sự xối biểu chủ quan theo cái giá trị của chính mình đó. Thì bây giờ mình chỉ có phân tích và để cho người ta suy nghĩ thôi. Người ta suy nghĩ, nếu người ta nhìn thấy cái sự hiện diện của ông một vài gì khác, một vài khoảng cách trong cuộc đời của cái người đó mà ta cảm thấy happy, còn hơn là không có cái ông đó hoàn toàn. Thí dụ có những người bảo chứ bây giờ tôi không thể nào sống thiếu cái ông đó được. Đó, mặc dù ông là annoying, ông rất là làm tôi khó chịu, nhưng mà ngày nào mà ông về với tôi sung sướng vô cùng. Tôi không thể nào thiếu cái mặt của ông đó được. Đó, thì bây giờ người ta sẽ có một cái sự cân nhắc mà thôi. Nếu người ta thấy cái mặt ông một khoảng thời gian nhỏ nhỏ đó, người ta ở ngôi vị hoàng hậu ha, người ta ở ngôi vị chánh cung hoàng hậu, thì ông sẽ đi tam cung lục viện với lại mấy cái tỳ thiếp của ông đó. Nhưng mà người ta bằng lòng khi nào ông về, ông vẫn nghĩ rằng đây là bà chánh hoàng hậu của tôi. Đó, còn hơn là bây giờ bà chánh cung hoàng hậu này bước ra khỏi ngai vàng đi chỗ khác, thì bà sẽ cảm thấy cuộc đời của bà không còn cái gì cả. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy là sự chủ quan, nó là cái quan niệm của mỗi người mà thôi. Người ngoài không bao giờ nói phải làm như thế này, nên làm như thế kia, mà chúng ta chỉ có phân tích và trình bày để cho mọi người có thể nhìn thấy mọi việc. Và dù nhìn thấy mọi việc đó rồi, nhưng mà cái sự quyết định đó trong phương diện hôn nhân nó vẫn có chủ quan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Tuần này do cô Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách với đề tài sự chủ quan. Quý vị gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ những cái câu chuyện của mỗi một người để liên quan đến đề tài sự chủ quan của ngày hôm nay. Nhưng mà thưa cô Phương Nam đó, thì khi mà chúng ta, họ đặt câu hỏi với chúng ta đưa ra những cái câu hỏi để họ tự nhìn nhận vấn đề của mình. Nhưng mà khi mà họ đưa ra cái quyết định thì lại nó rơi vào cái sự chủ quan.
Đúng.
Như vậy cái sự chủ quan của người trong cuộc khi mà đưa ra quyết định đó, nó có giúp họ đưa ra một cái quyết định đúng hay không? Sự chủ quan để mà đưa ra quyết định thì thường nó mang cái ý nghĩa tiêu cực nhiều hơn.
Thì cái đó, again, cái đó nó là về cái sự, nãy mình có định nghĩa sự hài lòng trong hôn nhân. Nó có tính chủ quan.
Tức là chúng ta là những người ngoài, chúng ta chấp nhận, chúng ta cứ suy niệm rằng cái cuộc sống của họ, cái lựa chọn của họ, cái niềm vui nỗi buồn của họ, thành ra mình không có giúp được, mình đừng có xía vô, mình chỉ phân tích thôi
để cho họ nhìn thấy những khía cạnh khác của cái vấn đề,
và mình tôn trọng cái quyết định của họ.
Đúng, tại vì họ sẽ quyết định như thế nào là quyền của họ, và đó là cái sự chủ quan của họ. Nhiều khi nó khác hẳn với bên ngoài, như hồi nãy nói đó. Thành ra là cái đó đó là hoàn toàn chủ quan về phương diện mà hài lòng với cuộc hôn nhân, là nó có tính chất chủ bên ngoài, không có định nghĩa được.
Đúng rồi
đó,
và chúng ta không phải là người trong cuộc.
Chúng ta
không có
thấy
feeling của người trong cuộc.
Và người ta, mình không phải là, mình không ở với cái ông đó, thì mình không thể nào quyết định, thấy không? Thành ra là cái đó nó hoàn toàn là cái sự hài lòng của hôn nhân có tính cách chủ quan.
Cái sự chủ quan trong vấn đề hôn nhân đó, nó còn ảnh hưởng đến cái vấn đề dạy dỗ con cái. Tại vì đó, khi mà có nhiều cặp vợ chồng lục đục với nhau vì cái nhìn chủ quan trong cái vấn đề dạy dỗ con cái lắm. Cái vấn đề này thường xuyên mà gây ra tranh cãi. Tại vì có những người họ được dạy dỗ từ nhỏ theo cái chuẩn mực. Đặc biệt là trong cuộc sống ở bên nước ngoài này, có những người từ giống như là sống ở lâu ở Việt Nam, kết hôn với những người sống ở đây. Và cái cách dạy dỗ hoàn toàn hai cái nền giáo dục khác nhau. Nên như vậy đó, thì trong những cái tình huống đó thì cái sự chủ quan nó có giúp để mà hai người đạt được một cái sự đồng thuận trong vấn đề dạy dỗ con cái hay không? Hay làm thế nào để hai người có thể đồng thuận trong vấn đề dạy dỗ con cái ở xứ Mỹ này, cô Phương Nam?
Trong vấn đề dạy dỗ con cái giữa hai người thì cái đó nó là thuộc khác hai người rồi. Nó không phải là sự hài lòng của hôn nhân. Sự hài lòng của hôn nhân thì có tính cách chủ quan. Nhưng cái sự liên quan giữa hai con người, nếu mà ông chồng và bà vợ thì đó là hai con người rồi. Đó, thì nó sẽ có tính cách là không nên chủ quan. Chúng ta phải nghe các lời người kia. Tất cả một cái sự liên hệ nào với bên ngoài đều nên có tính chất khách quan.
Dạ, chỉ có trong vấn đề hôn nhân giữa hai người
hài lòng với nhau hay không thì nó có tính cách chủ quan đối với người ngoài. Nhưng giữa hai người với nhau, cha mẹ với con cái, chồng với vợ, bạn với nhau, tất cả cái gì mà có hai cái tâm lý cùng hai người mà cần phải so sánh, cần phải nói chuyện với nhau đó, thì chúng ta không bao giờ nên chủ quan. Và chúng ta phải nên nghĩ một cách trung lập, một cách khách quan. Và chúng ta thường nên bắt chước cái cô con gái của tôi đó, tức là ngồi ở cái vị trí của cái người kia, xem tại sao họ nói cái câu đó. Họ có lý do. Tại sao họ hành xử như vậy? Họ phải có lý do. Đó, tất cả mọi sự phải có lý do. Một cái cuộc hôn nhân bây giờ nó không phải hôn nhân á, bây giờ cái liên quan giữa hai người đi, một người vợ một người chồng, hai người người ta nhìn vào đó thì ta thấy là hai người là trai tài gái sắc quá, mà tại sao lại không có hợp nhau, tại sao này kia, thì hai người này nếu mà nói giữa hai người thì dĩ nhiên là nó sẽ có cái sự không giống nhau. Đúng mà rồi. Cái người này lại nghĩ người kia theo cái ý của mình, thành ra đó là lý do mà cái sự chủ quan đó nó sẽ làm hại bất cứ một cái liên hệ tình cảm nào giữa hai người hoặc hai sự vật, hai sự việc. Cái sự chủ quan luôn luôn làm hại.
Dạ vâng, thì theo như cách nói của cô đó thì có thể hiểu rằng là đối với hai người trong cuộc, trong một cái mối quan hệ hôn nhân thì chúng ta đóng hết lại. Chúng ta không có nghe lời khuyên của ai về cái cuộc hôn nhân đó. Chúng ta chỉ nghe theo con tim của mình, mách bảo là cái mối quan hệ giữa vợ, giữa chồng nó có ok hay không. Còn những người khác nói, nepa, kệ nó đi à.
Còn nếu mà giữa hai người với nhau thì không nên chủ quan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài sự chủ quan trong hôn nhân gia đình. Lợi hại như thế nào? Có những cái câu chuyện mà mỗi một người chắc chắn đã từng trải qua. Quý vị nếu mà muốn tham gia, muốn chia sẻ câu chuyện của mình hoặc là câu chuyện mà quý vị biết, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta nhắc đến cái sự chủ quan trong cái mối quan hệ hôn nhân giữa hai người với nhau, thì cô nói là cái trong cái mối quan hệ đó, cái sự chủ quan nó giúp cho cái mối quan hệ đó. Nhưng mà cái sự chủ quan đó, chúng ta có dùng cái sự chủ quan đó để chúng ta áp đặt ngược lại hoặc là thuyết phục ngược lại những người mà không có cùng cái nhìn với chúng ta hay không? Thí dụ như rằng là hai người muốn đi tiến tới hôn nhân với nhau, gia đình hai bên đều cản, con không có hợp đâu, thấy nó khác biệt hẳn, thấy người này na này kia. Như vậy hai người đó có nên thuyết phục những người xung quanh theo cái quan điểm chủ quan của mình hay không?
Thì họ trình bày tại sao họ vẫn là mê nhau đắm đuối vậy, và họ vẫn tiếp tục muốn lấy nhau trong khi mọi người cản trở, thì họ sẽ có lý do. Nhưng mà mọi người cản trở thì họ cũng nên hiểu là tại sao họ cản trở, để mình biết là những cái lý do đó không mạnh đủ để cho cái sự mà hai người tiến với nhau, thì họ sẽ cảm thấy cái đó là sự chủ quan cho cái liên quan giữa hai người. Tôi xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời quý vị ạ.
Dạ chào cô Nguyên, chào cô Phương Nam. Hồi nãy nghe cô Nguyên nói cái vụ mình chủ quan á, mình nói nhiều khi mình là người trong cuộc, cái vụ chủ quan đấy nè, tức là khi mà mình lập gia đình bây giờ mình hầu như là hai bên ngoài ưa nhà, hai bên gia đình nam nữ không ai thích ai bên nào á, cũng khuyên đủ thứ nổi hề luôn. Không, mình thích là mình cưới thôi, cô bên kia cũng vậy, thích thì cưới rồi. Nhưng mà sống một thời gian bây giờ cũng đã 20 năm rồi, thì mình cũng chỉ chứng minh là cho họ thấy là nếu thật sự hai người cùng thì yêu nhau thì nó vẫn có thể tốt đẹp, chứ không đến nỗi là phải được đồng thuận của hai gia đình. Đó là lúc đó là mình cưới lập gia đình, lúc đó như mình khoảng 30 tuổi.
Vâng, thì coi như là cái ý của anh đó là đúng với lại cái ý mà nãy tôi muốn nói đó, là cái sự hài lòng của cuộc hôn nhân đó hoàn toàn có tính chất chủ quan.
Dạ. Dạ. Mà tới bây giờ hình như là em thấy bây giờ hình như là nó vẫn còn cái gì duy trì như của mình hồi xưa, giống như là bố mẹ bây giờ ở Việt Nam vẫn còn có một cái phong kiến là giống như là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, chứ họ không muốn kiểu như là hai bên tìm hiểu với nhau, thì như một người nam một người nữ mà tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân.
Như vậy thì theo anh đó, thì hai người để đi đến quyết định hôn nhân đó đó, thì họ có nên đưa ra những cái lập luận của mình để thuyết phục những người khác, hay là họ chỉ nên nghe theo cái sự chủ quan của họ thôi?
Nếu thật sự mà họ yêu nhau thật sự, theo như mình suy nghĩ, nếu thì họ yêu nhau thật sự, họ cùng là hai người cùng lớn hết, cùng nghiêm túc, thì mình thí dụ như mình đến với nhau rồi mình sống một thời gian, mình sẽ chứng minh gia đình thấy là hai người này hợp ý với nhau, họ đi đúng được. Tức là có thể trong một thời gian nào đó sau đó thì mình sẽ có thể thuyết phục về gia đình cho bên đình gái, rồi thuyết phục bên đình trai là tụi con đã đi đúng, tức là không phải là sai. Đó là nếu thật sự hai người đó họ nghĩ chủ quan đúng của họ và họ yêu nhau thật sự thì họ có thể vượt được cái chuyện đó.
Như vậy thì nếu mà con của anh nó nói với anh cái điều đó, thì anh có khuyên nó rằng là nếu con nghĩ là con là người lớn rồi giống như anh nói như vậy không? Hay rằng là trong cái của người khác thì anh lại chủ quan, cái khách quan, còn thí dụ rơi vào tình huống của mình thì anh lại chủ quan. Anh có hiểu ý của
Nguyên? Chủ quan đây biết mình ý hiểu ý của Nguyên. Ví dụ như con mình bây giờ, con mình nó mới 17 tuổi đi. Ví dụ sau này thì 20 mấy tuổi yêu, thì mình cũng chỉ là giống như là mình chỉ nghĩ là giống như mình tư vấn thôi, chứ mình không ép được. Tại vì con những đứa bé mà sinh bên này hầu như là mình sẽ không ép theo kiểu như mình được, mà mình chỉ là tư vấn thôi đó. Thí dụ nó thấy đúng thì nó làm, còn nếu nó thấy đường đó đi đúng thì nó sẽ làm theo của nó, chứ mình không ép được như theo Việt Nam được. Đó là theo suy nghĩ của mình.
Vâng, thì nói tóm lại là anh nói rõ hơn cái ý hồi nãy mình có bàn tới, đó là cái ý tích cực của sự chủ quan trong cái việc hài lòng, cái sự hài lòng với cái hôn nhân của mình đó là sự đánh giá chủ quan của mỗi người về cái chất lượng của hôn nhân của chính mình, chứ không phải là do cái đánh giá của người bên ngoài. Rõ ràng là như vậy. Cái sự happy, sự hài lòng là do là ý nghĩa tích cực của sự chủ quan. Nếu mà chúng ta cảm thấy hài lòng cái chất lượng của cái cuộc hôn nhân của mình đó, thì là chúng ta chủ quan trong cái khía cạnh đó. Còn chúng ta không vì những cái ý khách quan của bên ngoài, thì cái khách quan tức là cái định nghĩa của xã hội, định nghĩa của người ngoài, thì nó không có áp dụng trong cái sự hài lòng và cái chất lượng của hôn nhân của hai người. Đó, cái đó là cái ý hồi nãy mình muốn đưa ra đó.
Dạ, trước khi anh rời làn sóng đó thì cho cô Nguyên hỏi thêm câu chót nữa. Thí dụ nếu mà con anh đi đến quyết định kết hôn với một người phụ nữ mà anh thấy rõ ràng là không hợp, hoặc là anh thấy rõ ràng là có những cái bất cập mà nó có thể sẽ dẫn đến sự tổn thương cho con mình, thì anh có để cho nó tự quyết định, hay là anh vẫn dùng cái ý chí chủ quan của anh để thuyết phục, để bẻ nó theo cái hướng của anh?
À, giống như hồi nãy mình có nói á, là
sẽ không bẻ được,
mình chỉ là người tư vấn thôi.
Dạ. Yeah.
Tức là giống như là mình được advisor, mình nói cho nó nghe,
trình bày thôi,
mình đã bước qua rồi.
Dạ.
Yeah. Không. Rồi thì những cái gì đó là của nó sẽ chưa nhận được, nhưng mà mình sẽ nói trước như thế này. Giống như mình phân tích, ví dụ đối với kinh nghiệm cuộc sống của mình chỉ phân tích cho nó thấy vậy.
Đúng rồi.
Còn quyền quyết định là vẫn là đứa đó, đứa nhỏ nó quyết định.
Đúng.
Đó, tại vì những đứa trẻ bên đây mà sinh bên đây rồi, mình kêu mình ép nó theo ý mình, ngay
không
cả
bao giờ được.
Đi học cũng vậy.
Yeah.
Mình rất là khó ép, mình chỉ là người hướng dẫn thôi. Còn đường đi vẫn là nó quyết định nó đi.
Đúng.
Ví dụ như Khôi Nguyên thấy cái để có những đứa học 3-4 cái trường đại học, nó chẳng có trường nào ra trường nào, tại vì bố mẹ chỉ là người tư vấn thôi, nhưng mà nó quyết định nó theo bạn bè, mình không ép được. Đó là những đứa bên đây, những đứa trẻ sinh bên đây. Còn với Việt Nam thì có thể nó thay đổi chút xíu, là vẫn có cái tư tưởng là cha mẹ đặt đâu con người đó.
Được.
Đó là cái suy nghĩ của mình, tức là mình chỉ là người tư vấn cho đứa con của mình thôi.
Được.
Còn quyết định thì nó vẫn phải quyết định, chứ mình không ép được nó.
Dạ.
Yeah.
Và khi mình tư vấn, mình cũng không thể nói là ý của ba là đúng. Anh mà nói câu đó, nó sẽ bịt tai lại ngay lập tức.
Nó sẽ tự vệ liền, nó sẽ phòng thủ liền.
Đó, thành ra là chỉ là tư vấn với tất cả trái tim,
yeah,
tất cả tấm lòng. Nói là con biết ba là người yêu con vô cùng trên tất cả mọi thế giới này. Và ba là người đã đi qua trong cái cuộc đời. Ba muốn cho những cái kinh nghiệm của chính bản thân của ba để ba nói cho con rõ. Thì... yeah. Chứ đừng có nói là con nghe ba là con ngu, ba là người đúng. Nó sẽ đóng tai ngay lập tức, phải đem tình thương ra đưa cho nó. Và mình chỉ có mong một điều là nó đừng mù lòa khi nó quyết định. Đó, nó đừng có mù lòa và đúng là mù lòa và câm điếc khi nó quyết định. Tại vì có thể nó chưa được hết những cái dự kiện để nó quyết định. Nó bị nghĩa là giới hạn trong những cái thông tin mà nó có được. Thành ra mình chỉ có cho nó một số những cái dữ kiện mà mình biết, có thể nó chưa biết. Thành ra khi mà mình nói nó như vậy, và mình sẽ hỏi ngược lại, tại sao con quyết định những điều này? Đó, tại sao con quyết định những điều này? Thì nó sẽ phải có những cái biện chứng của nó để nó chứng minh rằng những cái quyết định của nó là đúng. Khi nó chứng minh rằng những quyết định của nó là đúng và nó vững chắc với những cái chứng minh đó, thì là mình rút lui, coi như đó là mình đã trình bày tất cả những cái dữ kiện cho nó, và nó defend được tất cả những cái quyết định của nó. Thì để, lý do cái nguyên cơ như là cái mục tiêu của mình đó là mình chỉ làm cho nó đừng có mù lòa khi nó quyết định mà thôi.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi, và vì thời lượng cũng gần hết rồi nên chúng tôi xin mời một quý vị cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời.
Hello, chào chị Phương Nam, mấy chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin chào anh.
Thì nói vấn đề chủ quan là khách quan đó, cái người mà khách quan đó mình nghe đó mình học hỏi được nhiều, còn người cái người mà chủ quan ta nói đó mình không học được, tại vì người ta cái đầu óc người ta tôn sùng cái gì đó thì nói chuyện với người đó mình dễ bị gây lộn lắm. Thành ra cái người chủ quan nó không được lòng mọi người, cái người khách quan đó mình nghe đó ta suy nghĩ học hỏi được nhiều hơn. Ta sai cái ý kiến thôi như vậy đó.
Vâng.
Chị Phương Nam cũng kiến gì không?
Vâng, tôi đồng ý với anh hoàn toàn. Hồi nãy chúng ta cũng có
dạ,
nhắc,
nhắc đến cái
đó.
Vấn đề
vâng.
Là đối với những người mà họ chủ quan đó thì họ đóng lại, đóng hết tất cả cánh cửa, thành ra họ không học hỏi được gì hết.
Không học hỏi,
yeah.
Và không có những cái liên quan,
không có
cảm,
những cái mối
liên hệ tình cảm
dạ,
tốt
vâng.
Đẹp với xã hội bên ngoài.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình, và vì thời lượng của chương trình cũng hết rồi nên chúng tôi xin cáo lỗi với những quý thính giả đang chờ trên đường dây. Trong 1-2 phút cuối này thì mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Vâng, sự chủ quan trong cuộc đời rất là quan trọng. Nó là đầu dây mối nhợ cho tất cả mọi hiềm khích, bất ưng, khó chịu, mâu thuẫn, hận thù ở trong tình cảm của con người với con người. Thì chúng ta thấy định nghĩa của sự chủ quan là quan niệm của chính mình. Chủ là mình, quan là quan niệm. Quan niệm cách nhìn của một con người chính mình thì thường thường nó sẽ có tính cách thiên vị và nó chưa chắc đã đúng. Thì sự chủ quan như nãy chúng ta đã phân tích, sự chủ quan chưa chắc đã là đúng, nó chỉ là quan niệm của chính người đó mà thôi, chưa chắc đã là đúng. Và người chủ quan sẽ đóng, coi như đóng giới hạn mình lại, không học hỏi được cái gì của những người chung quanh, của xã hội chung quanh, của môi trường chung quanh. Và người chủ quan sẽ là gây ra sự hiềm khích là bởi vì bất ưng, bất đồng, khó chịu, mâu thuẫn, ganh ghét, ghét bỏ, hận thù với những liên quan chung quanh. Giữa một con người với một con người, giữa một con người với một sự vật và giữa những sự vật với nhau, thì nếu một người chủ quan sẽ luôn luôn có cái sự tiêu cực đó. Đấy là một cái tình cảm con người mà chúng ta nên khai thác với khía cạnh tích cực và nên tránh những khía cạnh tiêu cực. Thì khía cạnh tích cực ở chỗ nào? Khía cạnh tích cực, một đôi khi cái sự chủ quan của con người sẽ làm tạo cho mình có một cái niềm tự tin khi chúng ta làm một việc gì đó. Đó, và một cái điều rất là quan trọng về khía cạnh tích cực của chủ quan là trong cái sự hài lòng với hôn nhân và sự đánh giá cái chất lượng hôn nhân của một đôi vợ chồng thì nó có tính cách chủ quan. Những người ở bên ngoài không nên chen vào và không nên theo những cái định nghĩa bên ngoài mà họ nghĩ là khách quan, nhưng mà thật ra nó lại có tính chất chủ quan khi mà họ nói ra. Thành ra cái chất lượng và sự hài lòng của hôn nhân của một hai người đó thì nó có tính chất chủ quan và hoàn toàn tùy theo cái định nghĩa của hai người đó. Thì nói tóm lại, sự chủ quan nói chung là chúng ta nên cân nhắc và không nên có, để chúng ta có thể có những cái liên hệ tốt đẹp giữa mình và người ngoài. Và chúng ta có được sự học hỏi với người bên ngoài thì nó sẽ đem lại kiến thức, đem lại sự hài hòa với tất cả mọi người xung quanh. Bởi vì chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng chúng ta là đúng, chúng ta là phải và chúng ta là tất cả. Thì chúng ta sẽ giới hạn cái sự hiểu biết và giới hạn cái phẩm chất của con người của chúng ta khi chúng ta có cái tính chủ quan đó. Thì hy vọng là cái chương trình ngày hôm nay, không biết là nó có khô khan quá hay không và nó có lý thuyết quá hay không, thì nhưng mà chúng ta cũng nói đến để chúng ta hãy nghĩ đến một cái rất là quan trọng trong cái tâm lý của con người là sự chủ quan. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Thân ái chào Khôi Nguyên và hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Tức là có thể tóm tắt đó là cái sự chủ quan trong xã hội, trong những cái mối liên quan giữa con người với con người và xung quanh đó thì không nên, tại vì nó hạn chế cái mối quan hệ cũng như hạn chế cái vấn đề học hỏi thêm những kinh nghiệm. Nhưng mà trong vấn đề hôn nhân của một cặp vợ chồng thì cái sự chủ quan nó giúp cho cái cuộc hôn nhân đó có thể bền chặt hơn. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Kính chúc cho cô và tất cả quý vị thính giả phần còn lại của ngày thật nhiều niềm vui, bình an, và xin kính hẹn với tất cả quý vị cùng cô Phương Nam trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.